là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị, thành phố.
Ủy ban dân tỉnh yêu cầu làm rõ việc khai thác trái phép khoáng sản tại xã Đập Búng.
Huyện Yên Bình triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.
Nông dân thị xã Nghi Lộ chăm sóc cây vụ đông nhằm cung cấp cho thị trường đúng dịp Tết Nguyên đán 2022.
Công an tỉnh bắt giữ hai vợ chồng mua bán vận chuyển ma túy. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 18 tháng 12, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố sau kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái. Tại hội nghị, các cử tri thành phố Yên Bái đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội năm 2021 mà tỉnh và thành phố Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua. Trên tinh thần dân chủ cởi mở, cử tri cũng kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên, phòng chống dịch và xây dựng thiết chế văn hóa. Trong đó, các cử tri đề nghị tỉnh, thành phố Yên Bái có giải pháp di rời cụm công nghiệp Đầm Hồng trước năm 2025, xử lý tình trạng ngập úng trên tuyến đường Điện Biên, quản lý việc khai thác cát sỏi trên sông Hồng, tránh sạt lở bờ kè. Đề nghị tỉnh, thành phố tiếp tục được quan tâm đầu tư nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Cùng với đó, cần có những giải pháp thích ứng linh hoạt hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo cuộc sống an toàn hạnh phúc cho nhân dân. Cử tri cũng mong muốn tỉnh, thành phố lựa chọn nhà đầu tư có năng lực thực hiện các dự án trên địa bàn, tránh tình trạng quy hoạch, dự án treo, đồng thời rà soát diện tích đất do quá trình đô thị hóa để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển đổi mục đích, tránh lãng phí. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đã thông tin tới cử tri kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021, một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí cũng mong muốn năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Yên Bái tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của cử tri trong thực hiện các nghị quyết đề án của Hội đồng Nhân dân, giám sát hoạt động của cấp ủy chính quyền các cấp, đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái, theo đúng tinh thần nghị quyết 23 của tỉnh ủy, để thành phố xứng đáng là đô thị đầu tàu, động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đô thị xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đã trực tiếp trả lời những ý kiến kiến nghị của cử tri những lĩnh vực thuộc thẩm quyền, cũng như tiếp thu những ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền, trình các cấp xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 18 tháng 12, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, thị xã, thành phố lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chủ trì có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Báo cáo đề dẫn của đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình tại hội nghị cho biết, sau khi ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nhận được 13 báo cáo tham luận của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Qua nghiên cứu cho thấy, nội dung các báo cáo tham luận tập trung đi sâu vào thảo luận, phân tích công tác triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức kỳ họp tại địa phương, nêu được khó khăn vướng mắc, chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm cách làm hay, có nhiều kiến nghị và đề xuất những giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, hội nghị giao ban chính là diễn đàn để Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện đánh giá những kết quả hoạt động từ khi nhiệm kỳ mới bắt đầu. Với việc tổng kết từ thực tiễn, phân tích sâu sắc để làm rõ thêm những kết quả đạt được, kết hợp với trao đổi học tập kinh nghiệm của các huyện, thị xã, thành phố, đề xuất các giải pháp để tạo sự thống nhất trong hoạt động thời gian tới. Tiếp đó, tại hội nghị, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã tham luận các nội dung về việc đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng Nhân dân. Công tác thông tin tuyên truyền về kỳ họp, việc cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước của tỉnh vào xây dựng và ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức thẩm tra, ban hành nghị quyết. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội đồng Nhân dân các cấp đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời đánh giá cao những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn được các đại biểu chia sẻ tại hội nghị. Các ý kiến thảo luận đã làm rõ và khẳng định vai trò quan trọng của công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp Hội đồng Nhân dân, coi đây là yếu tố quyết định đến thành công của một kỳ họp. Về một số nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và tổ chức các kỳ họp Hội đồng Nhân dân trong thời gian tới, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng Nhân dân các cấp cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái và đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2026. Tiếp tục đổi mới công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp theo hướng rút ngắn thời gian trình bày các văn bản, dành nhiều thời gian cho thảo luận, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các tổ đại biểu, nhất là trong vấn đề chuẩn bị nội dung chất vấn, tổng hợp, phát biểu tại kỳ họp đảm bảo chất lượng, đi thẳng vào trọng tâm những vấn đề mà cử tri quan tâm. Đối với những vấn đề có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực có thể xem xét, mời lãnh đạo Ủy ban dân cung cấp trả lời. Bên cạnh đó cũng cần đổi mới hoạt động giám sát theo hướng bao quát các lĩnh vực quản lý nhà nước, định hướng của cấp ủy, tập trung vào những vấn đề lớn của địa phương có tác động mạnh đến đời sống của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp tiếp xúc cử tri, đảm bảo các ý kiến kiến nghị của cử tri được phản ánh đầy đủ, chính xác, gửi đến cơ quan đơn vị có thẩm quyền xem xét giải quyết kịp thời, dứt điểm.
Thực hiện chương trình công tác chiều qua, đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự sinh hoạt tại chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu. Chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu có 27 đảng viên, trong đó có 3 đảng viên dự bị. Từ đầu năm đến nay, chi bộ đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên tới các đảng viên, thực hiện tốt công tác quản lý 36.000 ha rừng. Trong năm công tác hướng dẫn kiểm tra giám sát phối hợp với các ngành, nghiệm thu đánh giá chất lượng giao khoán rừng đến các nhóm hộ được thực hiện theo đúng quy trình. Phối hợp tổ chức 47 buổi tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng, thu hút hơn 3.500 lượt người tham gia ký kết bảo vệ, sản xuất gieo ươm và tiêu thụ 260.000 cây giống phục vụ cho công tác trồng rừng mới. Trong năm, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu cũng đã hoàn thành trồng 100 ha rừng, đạt 135% kế hoạch được giao. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh đã đề nghị trong thời gian tới, chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm công tác sinh hoạt đảng theo đúng quy định, tăng cường đoàn kết, tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về quản lý bảo vệ rừng hàng năm, đặc biệt là thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp về phát triển lâm nghiệp đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua một số cơ quan báo chí phản ánh việc nhiều mỏ quặng ngang nhiên khai thác khoáng sản trái phép tại xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn. Trước thông tin này, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã ký văn bản yêu cầu các ngành chức năng của huyện Văn Chấn làm rõ tình trạng trên. Trước thông tin liên quan đến việc các doanh nghiệp ngang nhiên khai thác khoáng sản trái phép tại xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương và Ủy ban dân huyện Văn Chấn. Cụ thể giao cho Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành và Ủy ban dân huyện Văn Chấn, các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin, lập hồ sơ xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định pháp luật đối với các tổ chức cá nhân vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, báo cáo Ủy ban dân tỉnh trước ngày 20 tháng 12.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trên địa bàn huyện tiếp tục xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Yên Bình đang tập trung triển khai đồng bộ thần tốc các biện pháp cấp bách để nhanh chóng sàng lọc, cách ly khoanh vùng dập dịch, bảo vệ an toàn sức khỏe cho cộng đồng.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trên địa bàn huyện tiếp tục xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Yên Bình đang tập trung triển khai đồng bộ thần tốc các biện pháp cấp bách để nhanh chóng sàng lọc, cách ly khoanh vùng dập dịch, bảo vệ an toàn sức khỏe cho cộng đồng. Tối ngày 16 tháng 12, qua xét nghiệm sàng lọc các ca bệnh ho sốt tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, phát hiện có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cư trú tại tổ 7 và tổ 8 thị trấn Yên Bình. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Yên Bình đã tăng cường lực lượng chuyên môn của huyện phối hợp với thị trấn Yên Bình tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực số nhà 36 đường Nguyễn Văn Mậu thuộc tổ 7 và khu dân cư tổ 8 thị trấn Yên Bình, nơi cư trú của F0, và triển khai các biện pháp thần tốc truy vết xác định các F1, F2, F3, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Ông Hoàng Hợp, Chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Chúng tôi đã kích hoạt ngay các tổ tự quản trên địa bàn của thị trấn và họp ngay ban chỉ đạo để phân công các đồng chí đến các khu vực mà có nguy cơ cao, phối hợp với Trung tâm Y tế, với Công an huyện, với các ngành chức năng của huyện để kịp thời kiểm soát cái khu vực mà liên quan đến các ca F0 thì chúng tôi là cho phong tỏa để lấy các mẫu. Và hiện nay thì các đoàn công tác của tỉnh trợ giúp cho huyện thì cũng đã phối hợp cùng với thị trấn Yên Bình để đi lấy mẫu tầm soát trong diện rộng.
Ngay trong đêm 16 tháng 12, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã huy động 60 cán bộ y bác sĩ phối hợp với lực lượng chống dịch của địa phương tiến hành truy vết xuyên đêm, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát các trường hợp tiếp xúc với F0 và lấy mẫu tầm soát diện rộng tới tất cả các hộ gia đình trên địa bàn tổ 7, tổ 8 thị trấn Yên Bình và toàn thể cán bộ giáo viên học sinh của hai nhà trường là trường tiểu học Kim Đồng và trường mầm non Bình Minh. Thị trấn Yên Bình đã kích hoạt hoạt động của 13 tổ COVID cộng đồng, một tổ phản ứng nhanh, hai đội truy vết tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch. Tính từ tối 16 tháng 12 đến 14 giờ chiều ngày 17 tháng 12 năm 2021, thị trấn Yên Bình đã phát hiện tổng số 6 F0, 65 F1, 128 F2. Tất cả các trường hợp này đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Ông Lưu Đình Xây, tổ trưởng tổ dân phố số 7, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Chúng tôi đã chỉ đạo tiến hành tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 5K. Công văn của cấp trên đã chỉ đạo và chúng tôi đã tổ chức tập trung các cái ban ngành của tổ phòng chống Covid mà đã cùng kết hợp với ủy ban dân thị trấn Bình và ủy ban dân huyện trực tiếp test Covid nhanh trong cái đêm ngày 16. Và hiện nay là trung tâm y tế đang test trong khu vực và của khu vực tổ dân phố 7.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã đẩy mạnh các biện pháp vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hiện tại, song song với việc triển khai tiêm bổ sung mũi 2 và rà soát các đối tượng tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19, Trung tâm Y tế huyện còn bố trí 8 đội lấy mẫu giám sát cộng đồng, 3 kíp truy vết và 3 kíp phản ứng nhanh hỗ trợ thị trấn Yên Bình lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng truy vết các trường hợp liên quan dịch tễ. Trong ngày 17 tháng 12, đã hoàn thành việc lấy mẫu giám sát cộng đồng tại thị trấn Yên Bình. Ông Trần Văn Thành, tổ 6 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Bản thân tôi thì thực hiện trước tiên là phải thực hiện 5K, ra ngoài là phải đeo khẩu trang, phải sát khuẩn tay và tránh xa những chỗ mà có nguy cơ lây nhiễm cao và tránh tụ tập đông người. Cho nên là chúng tôi cũng rất là tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền của địa phương, không hoang mang gì cả.
Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện Yên Bình đã nhanh chóng triển khai nghiêm túc kỹ lưỡng việc truy vết các đối tượng F1, F2 theo phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà. Chỉ đạo thị trấn Yên Bình cũng như các địa phương tiếp tục chủ động làm tốt công tác rà soát, nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các trường hợp F1, F2 tại địa phương, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình các trường hợp đi đến địa bàn. Tiếp tục triển khai lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các khu dân cư. Đối với những khu vực có nguy cơ cao, có trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, khẩn trương khoanh vùng, truy vết, xác định các trường hợp liên quan để tiến hành cách ly, dập dịch, chặn đứng nguồn lây. Đồng thời lấy mẫu tầm soát diện rộng để kịp thời cách ly các F0 ra khỏi cộng đồng. Huyện cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức để người dân chủ động nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm 5K, hạn chế ra khỏi nhà khi không có việc thật sự cần thiết. Bác sĩ Hoàng Minh Đô, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình nói:
Trung tâm Y tế Yên Bình chúng tôi đã rà soát tất cả các trường hợp có là F1 có liên quan đến F0 và các trường hợp là F2, đồng thời là vừa rà soát vừa cho anh em truy vết ngay lập tức trong đêm. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi tiếp tục là triển khai là vừa truy vết F1 cũng như là F2, đồng thời song song với việc đó thì chúng tôi triển khai cái việc là lấy mẫu cho toàn bộ đối tượng là F1 vừa lấy mẫu đơn làm PCR. Đối với khuyến cáo ở ngành y tế đối với người dân trên địa bàn là người dân hãy thật sự là bình tĩnh và thực hiện cái biện pháp là 5K cũng như là khai báo y tế khi mà có những cái trường hợp mà tiếp xúc gần với những cái trường hợp mà F0 như đã được khuyến cáo thì là người dân sẽ đến địa bàn cơ sở y tế nơi gần nhất để khai báo y tế.
Không hoang mang lo sợ nhưng cũng không lơ là chủ quan. Với sự chung sức đồng lòng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của người dân cùng các biện pháp quyết liệt, huyện Yên Bình đã và đang khẩn trương thần tốc triển khai đồng bộ các biện pháp để kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19, nhanh chóng ngăn chặn và dập dịch hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Những ngày này, người trồng rau củ quả ở thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực chăm sóc với mong muốn cung cấp ra thị trường một lượng lớn rau củ quả đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, đem lại thu nhập cao cho người dân. Những ngày này, gia đình bà Hoàng Thị Chiêng, tổ dân phố 2 phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ đang tập trung chăm sóc 2.000m2 cà chua và súp lơ xanh để cung ứng ra thị trường đúng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đây là những loại rau được người tiêu dùng rất ưa chuộng, sản xuất ra đến đâu được thương lái thu mua hết đến đó, nhất là vào dịp lễ Tết. Bà Hoàng Thị Chiêng, tổ dân phố 2 phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ nói: Ngay sau khi thu hoạch vụ lúa mùa, gia đình tôi đã khẩn trương làm đất từ cuối tháng 8, chuẩn bị các nguồn giống như cà chua, súp lơ và một số hoa màu khác. Thời điểm hiện tại, gia đình đang chăm sóc tốt diện tích cây trồng nhằm cung ứng rau củ quả ra thị trường vào đúng dịp Tết. Cũng giống như nhiều hộ dân khác, để chuẩn bị cho thị trường rau Tết năm nay, gia đình bà Lò Thị Lanh, thôn Bản Vệ, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, trồng hơn 3.000 súp lơ xanh, bí ngô, thu hoạch quả non theo hướng an toàn. Nếu thuận lợi, sau khi trừ chi phí, vụ rau năm nay gia đình bà có nguồn thu khoảng 40 triệu đồng. Theo thống kê, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có hơn 30 hectare rau màu được trồng tập trung ở xã Phù Nham, Thanh Lương, Thạch Lương, thôn Bản Vệ, xã Nghĩa An, tổ 2 phường Cầu Thia, thôn Trao Hạ 1, Sang Thái, xã Nghĩa Lợi. Để duy trì diện tích trồng rau đảm bảo cung ứng ra thị trường hàng ngày và đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, cơ quan chuyên môn của thị xã đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng rau cho người dân, xây dựng các mô hình để nhân rộng ra địa bàn. Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến rất gần, các hộ trồng rau của thị xã Nghĩa Lộ đang đẩy mạnh chăm sóc nhằm cung cấp ra thị trường những sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh tỉnh Yên Bái phối hợp với huyện Trấn Yên tổ chức buổi lễ chung tay góp sức giữ gìn bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp tại khu vực công viên Đầm Vối, thị trấn Cổ Phúc.
Tại chương trình, đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh tỉnh Yên Bái đã trao tặng 20 thùng rác công cộng cho nhân dân tổ 6 thị trấn Cổ Phúc, góp phần nâng cao ý thức của người dân Cổ Phúc trong việc chung tay giữ gìn bảo vệ môi trường sống xung quanh được xanh sạch đẹp. Với mục đích xã hội hóa các hoạt động an sinh xã hội và thực hiện phương châm doanh nghiệp đồng hành cùng nhà nước và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, thời gian tới Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như bảo vệ môi trường, làm nhà tình nghĩa, chương trình áo ấm mùa đông cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao, tặng ghế đá ở các khu vực công cộng như công viên, khu giải trí, vui chơi và trường học. Đây là các hoạt động có ý nghĩa của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh tỉnh Yên Bái, góp phần cụ thể hóa thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, xây dựng tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Ngày 18 tháng 12, báo Xây dựng phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thủy Ngân thành phố Yên Bái tổ chức chương trình trao tặng xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Trấn Yên. Trong dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 25 chiếc xe lăn cho 25 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Trấn Yên, với tổng giá trị là 50 triệu đồng. Trao tặng xe lăn là hoạt động ý nghĩa được báo Xây dựng phối hợp với các cấp ngành, tổ chức, đoàn thể cũng như toàn xã hội tổ chức thường xuyên, là món quà có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với những người không may mắn trong cuộc sống, góp phần giúp những người khuyết tật giảm bớt khó khăn trong đi lại, sinh hoạt, nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống.
Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái, trường cao đẳng nghề, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình và Đoàn Thanh niên huyện Trấn Yên đã phối hợp tổ chức chương trình gian hàng miễn phí chia sẻ yêu thương, hỗ trợ các hộ nghèo tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên. Gian hàng miễn phí chia sẻ yêu thương là hoạt động có ý nghĩa thiết thực được Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái phối hợp với các đơn vị tổ chức nhằm chia sẻ một phần khó khăn đối với các hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại ba thôn có 100% là đồng bào người Mông của xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, gồm thôn Khe Tiến, Khe Ron và Hồng Lâu. Gian hàng miễn phí với nhiều sản phẩm đồ dùng thiết yếu như mì tôm, dầu ăn, bột canh, gạo, nồi cơm điện, mũ bảo hiểm, ba lô, vở học sinh, chăn, quần áo các loại. Đây đều là các sản phẩm được Hội Nữ Doanh nhân tỉnh cũng như các đơn vị phối hợp kêu gọi các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ với tổng trị giá trên 30 triệu đồng. Chương trình gian hàng miễn phí chia sẻ yêu thương đã góp phần chia sẻ khó khăn, lan tỏa tình yêu thương giữa con người với nhau, từ đó giúp các hộ nghèo người Mông của xã Hồng Ca có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Đây cũng là chương trình gian hàng miễn phí thứ tư được Hội Nữ Doanh nhân tỉnh phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức trong năm 2021.
Thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông bắt quả tang đối tượng Hờ A Chơ sinh năm 1972 và Giàng Thị Dông sinh năm 1982 là hai vợ chồng trú tại thôn Háng Xê, xã Sào, huyện Trạm Tấu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ hơn 112 gram heroin, 4.000 viên hồng phiến có trọng lượng 389 gram, 4 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật khác có liên quan. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 12, Thủ tướng Pháp Jean Castex đã công bố biện pháp phòng dịch mới. Theo đó, buộc người dân phải đi tiêm chủng và siết chặt các quy định về tụ tập trong đêm chuyển giao năm mới. Trước đó cùng ngày, Bộ Y tế Công cộng Pháp thông báo ghi nhận hơn 58.000 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên hơn 8,5 triệu trường hợp, trong đó có hơn 121.300 người tử vong. Tính đến ngày 17 tháng 12, Pháp đã xác nhận 310 trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Phát biểu trong cuộc họp báo, Thủ tướng Jean Castex cho biết Pháp đang trải qua làn sóng dịch bệnh thứ 5 và để đối phó với đợt dịch này, tất cả các buổi hòa nhạc và bắn pháo hoa sẽ bị cấm tổ chức trong đêm giao thừa ngày 31 tháng 12. Nhà lãnh đạo Pháp cũng khuyến cáo người dân không nên tham gia các cuộc tụ tập đông người. Bên cạnh đó, chính phủ Pháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình tiêm chủng và sẽ bắt đầu chỉ định tiêm mũi tăng cường cho một số đối tượng cụ thể từ ngày 3 tháng 1 năm 2022. Ngoài ra, chính phủ Pháp cũng sẽ đưa ra dự luật vào đầu năm tới để đổi thẻ y tế thành thẻ tiêm chủng.
Giới chức Malaysia thông báo đã có 10 người bao gồm 8 trẻ em và 2 người lớn thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc thuộc địa phận bang Selangor của Malaysia vào tối 17 tháng 12. Cơ quan cứu hỏa và cứu nạn bang Selangor đã nhận được cuộc gọi thông báo về vụ tai nạn vào lúc 23 giờ 42 phút ngày 17 tháng 12 giữa 3 xe mô tô và một xe container. Đội cứu hộ đã phải sử dụng cần cầu nâng xe container ra khỏi chiếc xe bị đâm để đưa các nạn nhân ra ngoài. Ngoài 10 người thiệt mạng còn 7 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn này. Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.
Người dân Mỹ lại phải đối mặt với một mùa đông khó khăn nữa khi các ca mắc COVID-19 tại nhiều bang đã tăng lên mức cao nhất trong vòng gần một năm qua. Đa số các ca bệnh đều là biến thể Delta. Tuy nhiên, biến thể Omicron cũng đã được ghi nhận tại 39 bang. Trung bình mỗi ngày Mỹ ghi nhận 120.000 ca mắc COVID-19 mới trên khắp cả nước. Số ca tử vong đã đạt mức 800.000 người. Các nhà quản lý trong lĩnh vực kinh doanh và giáo dục đã bắt đầu có các hành động nhằm siết chặt kiểm soát dịch bệnh. Nhiều công ty công nghệ đã trì hoãn việc cho phép nhân viên đến trụ sở làm việc. Một số trường đại học quyết định cho phép thi hết kỳ từ xa để hủy các sự kiện cuối năm. Các giải đấu thể thao tại Mỹ cũng bị ảnh hưởng. Theo ban tổ chức giải bóng đá nhà nghề Mỹ, khoảng 100 cầu thủ đã mắc COVID-19, nhiều trận khúc côn cầu và bóng rổ đã phải hủy bỏ. Điều phối viên phụ trách ứng phó với COVID-19 của Nhà Trắng, ông Jeff Zients cho biết, những người không được tiêm chủng đang phải trải qua một mùa đông của dịch bệnh nghiêm trọng và có nguy cơ tử vong. Các bệnh viện có thể sẽ quá tải. Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cảnh báo, Omicron sẽ trở thành loại biến thể thống trị ở Mỹ trong những tuần tới.
Công ty xếp hạng tín dụng S&P vừa hạ tập đoàn phát triển bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc xuống mức vỡ nợ sau khi bỏ lỡ thời hạn thanh toán trái phiếu hồi đầu tháng này. Theo đánh giá của S&P, Evergrande đang ở mức vỡ nợ có chọn lọc, một thuật ngữ dùng để trừ một thành khoản bị bỏ lỡ nhưng không phải là tất cả. Động thái của S&P có thể gây ra vỡ nợ chéo với khoản nợ 19,2 tỷ đô la Mỹ của Evergrande. Hôm 9 tháng 12, hãng Fitch Ratings cũng tuyên bố tập đoàn bất động sản của Trung Quốc vỡ nợ. Công ty này được cho là đã không trả được các khoản thanh toán lãi suất của chủ nợ trị giá 82 triệu đô la sau khi thời gian gia hạn kết thúc vào ngày 6 tháng 12. Hiện giới chức Trung Quốc đang tăng cường tham gia vào quản lý công ty với mục tiêu ổn định thị trường bất động sản trong năm tới.
Tờ báo The Economist, tạp chí uy tín chuyên về lĩnh vực chính trị kinh tế tại Anh đã bình chọn Italia là quốc gia của năm 2021. Theo báo The Economist nhận định, Italia đã thay đổi dưới sự điều hành của Thủ tướng Draghi, nhân vật đầy năng lực và uy tín quốc tế. Italia có một lực lượng chính trị đã vượt qua những khác biệt để cùng nhau thúc đẩy chương trình cải cách sâu rộng và đưa nền kinh tế khởi sắc nhanh hơn cả Pháp và Đức. The Economist nhấn mạnh, cuộc bình chọn không dựa trên tiêu chí quốc gia lớn nhất, giàu nhất hoặc hạnh phúc nhất, mà là quốc gia được cải thiện nhiều nhất. Thành tích đáng khen ngợi dành cho Italia là nhờ các chính sách của nước này, bao gồm kết quả chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 với tỷ lệ cao nhất ở châu Âu.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng đậm 5-0 trước Salernitana vào dạng sáng 18 tháng 12 giờ Hà Nội giúp Inter Milan gây sức ép lớn với đội bóng cùng thành phố trước trận cầu quan trọng với Napoli. Với kết quả này, Inter có 43 điểm sau 18 trận, hơn Milan 4 điểm. Chiến thắng này của Inter cũng sẽ gây sức ép với đối thủ. Milan được dự báo sẽ gặp khó khăn khi đối đầu Napoli, đội bóng đứng thứ tư với 36 điểm vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 20 tháng 12. Vòng 17 Bundesliga, Bayern Munich và Lewandowski chiêu đãi người hâm mộ đại tiệc bàn thắng trong trận đấu cuối cùng của năm 2021. Thắng 4-0 chung cuộc, Bayern Munich nới rộng cách biệt với đội nhì bảng Dortmund lên 9 điểm. Tiền vệ người Đan Mạch Christian Eriksen và Inter Milan đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng ngay lập tức. Eriksen sẽ trở thành cầu thủ tự do và được phép tìm đội bóng mới khi thị trường chuyển nhượng tháng 1 mở cửa. Christian Eriksen đã bị ngưng tim thi đấu cho tuyển Đan Mạch tại Euro 2020. Cho dù may mắn thoát chết, tiền vệ 29 tuổi này vẫn phải cấy máy khử rung tim và đối mặt với tương lai không rõ ràng. Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn với Eriksen khi giải đấu anh đang tham gia, Serie A không cấp phép cho các cầu thủ gặp vấn đề về tim mạch thi đấu. Cho dù không được phép chơi bóng tại Italia, Eriksen vẫn có thể thi đấu chuyên nghiệp ở những quốc gia khác tại châu Âu, miễn là anh vượt qua các bài kiểm tra sức khỏe cần thiết. Nhiều khả năng Eriksen sẽ trở lại Ajax thi đấu. Tiền vệ này đã có 3 mùa giải thành công cùng Ajax trước khi chuyển sang Tottenham vào năm 2013. Tái hợp Barcelona trên cương vị huấn luyện viên, Xavi Hernandez quyết định mang đến một cuộc cải tổ toàn diện cho gã khổng lồ xứ Catalan, hứa hẹn đưa họ trở lại cuộc đua vô địch La Liga, đồng thời tìm lại vinh quang tại Champions League. Để bổ sung lực lượng, đội chủ sân Nou Camp đang được liên kết với khá nhiều cầu thủ thuộc biên chế Quỷ Đỏ. Thời gian qua đã xuất hiện một vài đồn đoán cho rằng Xavi muốn sở hữu tài năng trẻ mà sông Greenwood. Cầu thủ 21 tuổi cho thấy tiềm năng phát triển lớn. Tuy nhiên, kể từ khi Ronaldo trở lại Old Trafford, cơ hội ra sân của anh đã suy giảm đáng kể. Và vì vậy, Mason Greenwood đang để ngỏ ý định tìm kiếm bến đỗ mới. Nhưng Greenwood không phải ngôi sao Man United duy nhất lọt vào tầm ngắm của Xavi. Cựu thuyền trưởng Ansat cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt cho hậu vệ trái Alex Telles. Trong bối cảnh Jordi Alba ngày một lộ rõ về tuổi tác, Xavi cần tìm kiếm nhân tố đủ sức san sẻ gánh nặng cho lão tướng người Tây Ban Nha. Vì vậy, bên cạnh Marcos Alonso của Chelsea, ông cũng xem Telles như một phương án chất lượng giúp Barca giải quyết triệt để vấn đề. Đối thủ nhiều duyên nợ Andy Murray khiến Ryan Thuadan trải qua những giây phút khó khăn trong trận tái xuất làng banh nỉ. Ở set 1 bước ngoặt xảy ra ở game 6, thời điểm Murray chơi thăng hoa để đoạt break point, anh duy trì dẫn trước để thắng 6-3. Càng thi đấu, Nadal càng cho thấy dấu hiệu xuống sức. Set 2 bỏ tót vất vả cứu 5 break point, nhưng cũng đành bất lực nhìn Murray đoạt break point quan trọng ở game 11, qua đó vươn lên dẫn 6-5. Game cầm dòng bóng quyết định, tay vợt người Anh không có cho đối thủ cơ hội gây bất ngờ. Thắng 2-0 chung cuộc sau 1 giờ 50 phút và Murray ghi danh vào trận chơi chung kết Mubadala với Andrei Rublev. Mùa giải 2021, Nadal vật lộn với chấn thương bàn chân và chỉ thi đấu 7 giải chính thức, đoạt 2 danh hiệu Barcelona Open, Rome Master.
Của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 12 năm 2021, khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 11-13 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Thành phố Yên Bái, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-18 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh, thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé. Tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Nóng quá ông ạ, khổ thế. Hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu. Hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy. Không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bình hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.